Ú. Tống Bình là trái tim của bộ máy đô hộ. Từ nơi ấy, quan nhà Đường ban lệnh thu thuế điều quân kiểm soát các châu huyện. Nếu Tống Bình còn vững, quyền lực đô hộ còn đứng. Nếu Tống Bình lung lay, cả hệ thống cai trị ở An Nam sẽ chao đảo. Phùng Hưng hiểu điều đó. Nghĩa quân từ Đường Lâm và các vùng hưởng ứng tiến dần về trung tâm, dây không phải việc dễ dàng. Phù Thành có quân phòng thủ, có tường lũy, có kho tàng, có quan lại. Nhưng khí thế nghĩa quân đang lên cao, trong khi lòng dân đã oán ghét chính quyền đô hộ. Sử sách ghi rằng nghĩa quân vây phủ thành Tống Bình. Cuộc vây hãm kéo dài tạo sức ép rất lớn lên Cao Chính Bình. Viên đô hộ nhà Đường lâm vào thế cô lập, vừa lo đối phó quân nổi dậy bên ngoài, vừa phải đối diện với sự suy sụp uy tín bên trong. Có chi tiết được Sử Việt ghi lại rằng Cao Chính Bình lo sợ rồi sinh bệnh mà chết. Dù diễn biến cụ thể của cuộc vây thành không còn được ghi thật chi tiết, điều quan trọng là nghĩa quân Phùng Hưng đã làm tê liệt quyền lực của viên đô hộ và giành được Tống Bình. Khoảnh khắc ấy có ý nghĩa rất lớn. Trong nhiều năm, phủ đô hộ là nơi dân chúng nhìn vào với nỗi sợ. Đó là nơi đại diện cho nhà Đường, cho quân lính, cho thuế khóa, cho mệnh lệnh ngoại bang. Vậy mà giờ đây, nghĩa quân bản địa đã tiến vào làm chủ trung tâm ấy. Người dân Giao Châu có thể ngẩng đầu. Họ thấy rằng quan đô hộ không phải thần thánh. Thanh trì của kẻ cai trị không phải bất khả xâm phạm. Và một người con Đường Lâm cùng những người dân bị áp bức có thể làm rung chuyển bộ máy cai trị của một đế chế lớn.